Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 39: Thời khắc đen tối. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Con lâm thư kéo đến cứ như nghiệp tràn cuộc đời, bao nhiêu ưu tư, bao nhiêu nan đề đè nặng trên vai. Một điều tuyệt vời làm lòng con vẫn thấy rất an ninh. Ngay trong phòng ba nguy nan, con cứ đứng vững hoan ca. Được tha thứ rồi bởi ơn Chúa nhân từ, lành Chúa thần bao la trên cuộc đời, thành tâm nghi ân Chúa cứu vớt buông tha nhẹ.
Ôi bao tội con Chúa tha rồi,
khi con ăn năn xưng ra bao sai phạm và hạ mình, trên huyền quy bao Chúa sẽ xóa tan đi mọi ô nhơ. Nguyện thờ phượng phụng sự Ngài, hồi cứu Chúa đấng yêu thương. Cuộc đời được Ngài chuộc rồi nên nơi tiếng hát ngân vang. Được tha thứ rồi bởi ơn Chúa nhân từ, sống vui phương lành Chúa thần bao la trên cuộc đời, thành tâm nghi ân Chúa cứu vớt buông tha nhẹ. Chúa hy sinh chuộc tội, đổ huyết bao cứu con, đức ân cao vời vời, ơn yêu thương muôn đời, mọi điều Chúa ban tặng con quyết mãi mãi không quên. Lòng hân hoan dâng tiếng cảm ơn, Chúa hy sinh chuộc tội, đổ huyết bao cứu con, đức ân cao vời vời, ơn yêu thương muôn đời, mọi điều Chúa ban tặng con quyết mãi mãi không quên. Lòng hân hoan dâng tiếng cảm ơn, được tha thứ rồi bởi ơn Chúa nhân từ, sống vui phước lành Chúa thần bao la trên cuộc đời, thành tâm ghi ân Chúa cứu vớt buông tha. Được tha thứ rồi bởi ơn Chúa nhân từ, sống vui phước lành Chúa thần bao la trên cuộc đời, thành tâm ghi ân Chúa cứu vớt buông tha nhẹ.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài học của tuần này, và đó là những câu nói khó hiểu của Chúa Giê-xu. Thật vậy, Có những sách viết về những câu nói khó hiểu của Chúa Giêsu và chúng là những câu nói thật khó lĩnh hội. Chúng ta sẽ tập trung vào một trong những câu nói đó trong tuần này và tuần lễ tiếp theo. Mời các bạn cùng tôi mở ra trong Giăng chương 12. Qua ngày sau, có một đám dân đông đến đặng dự lễ, biết Đức Chúa Giêsu lên thành Giê-ru-sa-lem. Các bạn chú ý trong bối cảnh ở đây, tin tức này đã được đồn ra khắp thành phố. Không phải chỉ một nhóm nhỏ người biết về những tin tức này, nhưng là cả thành phố đều đã hay biết điều đó. Qua ngày sau, có một đám dân đông đến đặng dự lễ, biết Đức Chúa Giêsu lên thành Giê-ru-sa-lem. Bèn lấy những lá kẻ ra đón ngài và reo lên rằng: Hosanna, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, là vua của Israel. Đức Chúa Giêsu gặp một con lừa con bèn lên cưỡi, y như lời chép rằng: Hỡi con gái thành Si-ôn, chớ sợ chi, này, vua ngươi đến, cưỡi trên lừa con của lừa cái. Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó, nhưng đến khi Đức Chúa Giêsu đã được vinh hiển, tuần này chúng ta sẽ nói về sự vinh hiển, thêm vào đó, chúng ta sẽ nói về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được tỏ ra cho mọi người thấy trong thân vị của Đức Chúa Giêsu, mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài và người ta đã làm thành cho Ngài. Đoàn dân ở cùng Ngài khi Ngài kêu Lazarơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại đều làm chứng về Ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy. Nhân đó người Pha-ri-si nói với nhau rằng: Các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết, kìa, cả thiên hạ đều chạy theo người, và trong đám đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ. Có mấy người Gơ-rét đến tìm Philip, là người ở thành Bethsaida, thuộc xứ Galilee mà xin rằng: Thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giê-xu. Philip đi nói với anh Dê, rồi anh Dê với Philip đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu. Điều thú vị ở đây là Giăng đã thuật lại chuyện này như để giải thích tại sao bạn lại nên nhắc đến một chuyện như vậy. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng: Giờ đã đến, khi con người sẽ được vinh hiển. Tại đây chúng ta thấy sự vinh hiển được nhắc lại một lần nữa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây là một điều khó hiểu. Nếu hộp giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Bây giờ, khi gặp nhau, chúng ta thường chào hỏi lẫn nhau. Chúng ta thường chỉ hỏi, cuộc sống dạo này của anh ra sao rồi? Còn Chúa Giê-xu lại hỏi một câu hỏi hoàn toàn khác, còn sự chết của ngươi ra sao? Bởi vì Chúa Giê-xu muốn cho mỗi người chúng ta thấy rõ ràng một điều rằng, đó là cái chết của các bạn hoàn toàn gắn liền với sự sống của các bạn. Nói về điều này, có một nhà truyền giáo nổi tiếng sống tại Watson, là một nhà phát triển thông tin và cũng là một mục sư. Ông có một bài giảng về phân đoạn kinh thánh này và nó hay hơn những gì tôi có thể giảng. Nên tôi muốn mượn lời của ông cho phần mở đầu của bài học ngày hôm nay. Ông nói rằng có hai cuộc cách mạng trong lịch sử nhân loại, và chỉ hai cuộc cách mạng này thôi đã làm thay đổi đời sống của con người trên hành tinh này mãi mãi. Cuộc cách mạng thứ nhất là khi con người bắt đầu trồng trọt. Cho đến thời điểm này, con người chỉ săn bắn và hái lượm, sống ngày qua ngày, đi từ nơi này sang nơi khác, và họ không hề có khái niệm gì gọi là nhà. Và một người đã phát hiện ra điều lạ lùng nhất, đó là nếu đào một cái lỗ, lấy một hạt giống, bỏ vào trong cái lỗ đó, lắp đất xung quanh lại và bỏ đi. Và thông thường đó là cách các bạn làm với những gì muốn bỏ đi. Nhưng khi các bạn làm như vậy với hạt giống thì có một chuyện xảy ra. Điều gì đó ở trong đất sẽ lay động vào hạt giống. Thức dậy đi, cho một cái rễ nhỏ nào, và hạt giống cho ra một cái rễ. Thậm chí đến tiến sĩ và nhà sinh lý học cũng phải gọi đây là phép màu. Khi những mầm non ở trong hạt giống bắt đầu thức dậy và tiếp nhận dinh dưỡng, và rồi tiếp sau, có điều gì đó trên mặt đất nói với hạt giống rằng, chúng ta có một điều bất ngờ đây. Hãy cho ra một cái chồi con nào, thế là hạt giống cho ra một chồi con. Rồi món quà của không khí, của nước, của nắng, của mặt trời mà đất đã nuôi dưỡng hạt giống. Sau đó, dần dần hạt giống bé nhỏ trở thành điều gì đó, không phải là nó trước đây. Nó trở thành một loại cây cỏ hoặc cây xanh và nó cho ra nhiều trái cây và nhiều hạt giống hơn. Bây giờ vấn đề không chỉ là có sự sống, nhận sự sống, mà còn là cho đi sự sống. Nhưng chuyện đó không thể xảy ra nếu như hạt giống trước tiên không chết đi. Cuộc cách mạng này đã xảy ra rất lâu rồi và chúng ta cũng không biết thiên tài của cuộc cách mạng đó là ai. Điều này có ý nghĩa là con người sẽ không phải sống ngày qua ngày di cư từ nơi này đến nơi khác. Nhưng giờ sẽ có làng mạc, thành thị, thợ thủ công và nghệ thuật, những công cụ và cả nền văn minh. Và một ngày nào đó, sẽ có một nơi gọi là nhà. Điều này thật rất quan trọng. Nó không phải là một mạng lệnh đến từ Chúa Giê-xu. Nhưng đó là một cách mà cuộc sống này vận hành. Các bạn thấy đó, nếu một hạt giống lúa mì không rớt xuống đất và chết đi, thì cuối cùng nó cũng chỉ là một hạt giống đơn độc. Nhưng nếu nó chết đi, thì nó sẽ nhận lại được. Chết đi hoặc bị chôn trong đất thì có vẻ như mọi việc đã chấm dứt. nhưng không, cuối cùng điều đó trở nên vinh hiển. Còn cuộc cách mạng thứ hai, chúng ta biết tên người làm cuộc cách mạng này, biết nơi người sinh sống, cách người sống, những điều người dạy, cách người chết, và chúng ta biết những gì xảy ra với người sau khi người chết. Chúa Giê-xu nói, đây chính là quy luật của cuộc sống. Các bạn phải sẵn lòng hy sinh một điều gì đó nếu có bất cứ điều gì xảy ra theo cách mà nó phải xảy ra. Không có hy sinh thì không có thu hoạch. Các bạn không chỉ thấy điều đó trong lần này là chính các bạn. Bây giờ khi đọc Giăng chương 12, các bạn sẽ thấy những từ ngữ khó hiểu của Chúa Giê-xu. Nó sẽ dễ hiểu hơn trong bối cảnh khi các bạn cảm nhận được sự căng thẳng và kịch tính. Có một sự cấp bách trong lời nói của Chúa Giê-xu, cấp bách bởi vì Ngài không còn nhiều thời gian để dạy đi dạy lại cho các môn đồ hiểu nữa. Và điều gì thúc giục Chúa Giê-xu nói những từ ngữ này? Ngay trước đó, Chúa Giê-xu đã cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem. Đó là vào lễ vượt qua, và Ngài đang cưỡi lừa. Cách di chuyển này có ý nghĩa gì? Một con lừa làm thế nào để bày tỏ vinh quang cho các bạn được? Thực chất, tôi còn có thể nói là cảnh tượng đó khá xấu hổ nữa. Nó gần như là làm bẽ mặt. Và có một điều diễn ra trong tuần lễ thương khó này, đó là xung đột, một sự xung đột khốc liệt diễn ra giữa hai quan điểm khác nhau về sự vinh hiển. Điều sẽ khiến Chúa Giê-xu phải chết. Chỉ có một mình Ngài có thể thấy điều này đang xảy đến. Đám đông bỏ lại cửa hàng, bỏ lại nhà cửa, cứ thế mà chạy xuống những con đường trong thành phố và cầm những cành cây tung hô Ngài. Các bạn biết đó là những cành gì không? Đó là cành cây trà là. Nhưng các bạn có biết không, thực chất, ấn tượng cành trà là với tôi khi tôi còn là một đứa trẻ và lớn lên trong hội thánh. Tôi rất ghét cành trà là, bởi vì tôi nghĩ cành trà là cơ hội để cho giáo viên trường Chúa Nhật bảo cha mẹ chúng tôi cắt những tờ giấy trắng, gắn lên người chúng tôi, rồi bắt chúng tôi đứng trước mặt họ, rồi sẽ chụp hình lia lịa. Còn chúng tôi thì đưa cành trà là với lòng hăng say nhiệt tình vừa đưa lên vừa la. Hosanna, Hosanna. Bây giờ tôi lại là một người hay ngại ngùng và hướng nội. Các bạn có thể tưởng tượng với tôi là cực hình ra sao? Tôi ghét phải sợ đến chảy cả mồ hôi. Mồ hôi tay và chân của tôi tuôn ra đầm đìa. Tôi đã sống mà cứ sợ hãi khi phải hô lên. Hosanna, Hosanna. Thế là, tôi đã lớn lên với ý nghĩ rằng cành trà là không có gì hơn là cuộc diễu hành ngớ ngẩn của lũ trẻ. Nhưng các bạn cần biết ý nghĩa biểu tượng của cành trà là rất nặng nề. Thật vậy, các sử gia cho chúng ta biết về vài trường hợp khi người Do Thái dấy lên làm loạn và tuyên bố chiến tranh chống lại chính quyền La Mã. Có hai trong số những trường hợp đó cho chúng ta biết rằng, họ còn đúc những đồng tiền riêng cho mình bởi vì những đồng tiền riêng là bày tỏ ý thức về bản sắc. Nên họ đã đúc những đồng tiền riêng và trên những đồng tiền riêng có in hình những cành trà là. Những cành trà là, nó không chỉ là biểu tượng của dân tộc Do Thái. Nó cũng không chỉ là cuộc diễu hành không mục đích của lũ trẻ. Tôi có thể nói, đó cũng là một tuyên bố về chiến tranh. Trong thế giới cổ xưa, khi một đại tướng chiến thắng trở về nước, trở về thành trì của mình, và họ sẽ được đón tiếp như những vị anh hùng, như là thần thánh, dân chúng ở trong thành phố sẽ đóng cửa hàng và họ sẽ kéo xuống đường diễu hành cùng với những chiến sĩ của họ. Họ không chỉ có những tù nhân mà còn có những chiến lợi phẩm nữa. Còn đoàn dân đông thì tán dương và tung hô. Các bạn có thấy sự tương đồng ở đây không? Tất cả những điều này như giả thiết cho việc tiến vào khải hoàn trong thành Giê-ru-sa-lem ở ngày Chúa Nhật lễ lá chẳng khác gì là một tuyên bố quân sự của đám đông, tuyên bố về sự vinh hiển mà họ đang trông đợi. Trông đợi của họ được thấy rõ ràng qua những gì họ tung hô khi thấy Chúa Giê-xu. Hosanna, Hosanna. Chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, là vua Israel. Chúc phước thay là vua của Israel. Nếu những từ này đến tai người La Mã, những cái đầu sẽ rơi xuống, ai đó sẽ phải chết. Những từ ngữ này đã vượt quá giới hạn. Hosanna trong tiếng Aram có nghĩa là Đức Giê-hô-va xin cứu chúng tôi, được bắt nguồn từ Thi Thiên thứ 118 câu 26. Nhưng đám đông là một điều thú vị ở đây là họ đã thay đổi những câu này. Thay vì họ nói như trước giả Thi Thiên là từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người, thì họ lại nói rằng đáng chúc phước là vua của Israel, đáng chúc phước là vị vua chiến thắng, lật đổ được những kẻ thù đáng sợ của chúng tôi là Phi-lát, Hê-rốt và Xê-sa-r. Các bạn cần chú ý là Giăng ghi lại lời mà cả thành phố đều lan truyền rằng, anh có nghe tin về La-sa-rơ chưa? Chúa Giê-xu đã khiến La-sa-rơ sống lại từ kẻ chết. Nếu như Ngài có thể kêu người chết sống lại, thì chắc chắn Ngài cũng có thể khiến cho những kẻ chúng ta ghét đang sống sẽ phải chết. Tất cả đó là những lời đồn đại có chủ đích. Với đám đông dân chúng, sự vinh hiển của đấng Mê-si-a chỉ là chiến thắng của Ngài đối với những kẻ thù đáng ghét của họ. Và chỉ có Chúa Giê-xu nhận ra điều này. Và Ngài cũng biết rằng những tiếng chúc tụng Hosanna rồi sẽ tắt lịm. Rằng chỉ ghi lại một chi tiết nhỏ như vậy cho chúng ta, nó dường như chẳng đáng để lưu ý. Và thêm vào đó, ông cũng ghi lại những hình ảnh người ngoại bang đến hỏi các môn đồ rằng chúng tôi có thể gặp Chúa Giê-xu không. Nhưng các bạn có biết rằng có một sự đau thương lớn đang âm thầm diễn ra bên trong? Bởi vì xuyên suốt cả sách Phúc Âm rằng có một câu nói cứ lặp đi lặp lại rằng, thì giờ của Chúa Giê-xu vẫn chưa đến. Đó là thì giờ mà sự vinh hiển của Ngài được bày ra vẫn chưa đến. Nhưng ở đây rằng muốn chúng ta hiểu rằng, Chúa Giê-xu và công việc của Ngài đang được đồn ra. Dân ngoại đã bắt đầu đi theo Ngài. Gốc rễ được lan ra bên ngoài Israel. Chúa Giê-xu là dành cho cả nhân loại. Đây là thời điểm để sự vinh hiển của Ngài được bày tỏ. Và câu hỏi là, sự vinh hiển đó sẽ như thế nào? Nó sẽ không trông giống bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai. Như khi họ la lên Hosanna, nó sẽ không giống tất cả những điều đó. Và không ai có thể hiểu điều này ngoại trừ Chúa Giê-xu. Đấy là một câu nói hóc búa. Nó không thật sự khó hiểu, nhưng thật sự là khó làm. Tôi không bao giờ, chưa bao giờ thuộc tiếp người xuất chúng, chưa bao giờ. Tôi chưa từng nằm trong top học sinh giỏi của lớp. Tôi luôn đứng khoảng giữa. Nhưng có một điều tôi làm rất tốt trong cuộc đời. Đó là bỏ qua những vấn đề râu ria mà tập trung vào những vấn đề quan trọng. Và đây rõ ràng là điều mà Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta. Vụ mùa chỉ được chia sẻ nếu chúng ta chia sẻ trong sự hy sinh. Chúng ta chỉ chia sẻ sự sống của Ngài nếu chúng ta cũng chia sẻ sự chết với Ngài. Chúa Giê-xu đang hỏi bằng một câu khá khó hiểu. Rằng, Chúa Giê-xu kêu gọi các bạn phải chết với điều gì để các bạn có thể sống? Những điều gì các bạn cần phải cho vào trong quan tài? Hầu như chắc chắn các bạn sẽ nghĩ ra những điều xa hơn, thậm chí còn tốt hơn những điều tôi nhắc đến. Nhưng có bốn điều rõ ràng mà tôi cảm nhận là Chúa đang hướng dẫn tôi, muốn tôi kết ước với Ngài để bỏ nó vào trong quan tài. Và biết đâu những điều này cũng đúng với các bạn. Điều đầu tiên, đó là Đức Chúa Trời ban cho mỗi người chúng ta những khả năng, ân tứ, ý chí, tài năng, kỹ năng và những cơ hội. Các bạn có thể gom tất cả những điều đó lại. Và đó là những điều tốt lành và đầy ơn mà Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng tội lỗi đã tìm cách len lõi vào và làm xáo trộn tất cả mọi thứ. Đó là những gì đã diễn ra. Hay vì chúng ta trở nên yên lặng và khiêm nhường trước lòng nhân từ của Ngài và sử dụng những điều đó để khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, thì chúng ta lại sử dụng theo cách, tôi muốn gây ấn tượng với bạn. Tôi muốn gây chú ý với bạn để bạn cảm thấy tôi ý nghĩa, cảm thấy tôi quan trọng. Tất cả những điều này tạo nên giá trị của tôi và tôi đề cao nó. Rồi chẳng bao lâu sau, các bạn gặp một ai đó có những năng khiếu vượt bậc hơn các bạn và thật là không mất nhiều thời gian để chuyện đó xảy ra. Đến lúc đó các bạn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy ganh tị, và các bạn trở thành người cạnh tranh với họ. Điều tôi nhận ra và điều tôi học được là tôi vô cùng biết ơn Thánh Linh. Ngài luôn ở với các bạn, nhắc nhở các bạn, thăm viếng các bạn. Ngài không để các bạn cô đơn, vì Ngài muốn các bạn được sống. Nhưng để sống, trước hết các bạn phải chết. Và tôi biết rằng nếu tôi không chết với những điều này thì nó sẽ giết chết linh hồn tôi. Và trong hội thánh, chúng ta có thể còn tệ hơn. Chúng ta trở thành những người chỉ biết cậy vào sức của mình. Nhưng vấn đề là về những ngày tôi yếu đuối thì sao? Và tôi còn yếu đuối nhiều hơn những gì tôi muốn cho bất kỳ ai biết. Tất cả những điều này khiến cho tôi tập trung vào bản thân và cảm thấy hãnh diện. Tôi hãnh diện khi mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Nhưng khi không như vậy thì tôi suy sụp. Tôi thấy mình thất bại và uất. Chúng ta đã đọc những lời sứ đồ Phao-lô viết rất nhiều lần rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của đấng cứu thế ở trong tôi. Nếu các bạn có bất cứ những ân tứ nào ngày hôm nay, hãy lấy học vấn của các bạn, thành quả của các bạn, lý lịch của các bạn, sự khôn ngoan của các bạn, giá trị của các bạn, những thứ mà các bạn treo trước cửa của mình, hãy tháo nó xuống và ném vào quan tài. Điều thứ hai mà tôi nghĩ rằng Chúa đã phán với tôi đó là tôi cần phải chết với nhu cầu kiểm soát người khác. Chết với những mối quan hệ của tôi. Các bạn cũng vậy. Roma chương 12 câu 9 có chép, lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Khi tôi không chết với bản thân mình, tôi cư xử với người khác dựa vào những gì họ khiến tôi cảm nhận. Các bạn có làm tôi thất vọng không? Có khiến tôi giận dữ không? Có thể tôi sẽ có cảm nhận khác về các bạn mãi mãi. Thật sự thì đôi khi tôi không có tình yêu thương. Nhiều lần tôi cũng chẳng yêu thương một chút nào. Tôi không thể yêu thương nếu nhờ vào sức riêng của mình. Tôi không thể, tôi phải chết với tình yêu thương của chính tôi. Tôi phải chết với nhu cầu kiểm soát người khác theo ý mình. Chết về những mối liên hệ của tôi với những người đã kết hôn. Khi chúng ta đứng trước hội thánh, hứa rằng sẽ chung thủy và yêu thương, ngày đó là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời. Nhưng thực sự đó là một lời mời gọi để chết và tiếp tục chết. Mối liên hệ khăng khít nhất, hôn nhân hạnh phúc nhất chỉ khi người ta chịu chết đi. Tôi cứ tiếp tục chết đi, và điều lạ lùng nhất là chồi non bắt đầu nhú lên, sự sống bắt đầu trồi lên. Thực chất có một vấn đề với hội thánh của chúng ta, đó là tôi nghĩ rằng chúng ta đã không giải quyết với những người sống theo sức riêng của mình đã nhiều năm nay. Vì các bạn đang sống trong một hội thánh rất tuyệt vời nên hãy sẵn lòng chết đi bản thân mình. Nếu các bạn đồng công với tôi, các bạn phải chết đi nhiều khía cạnh. Tôi cam đoan là như vậy. Điều thứ ba, tôi sẽ không nói nhiều về nó vì chúng ta đã nói về nó ở những lần trước. Nhưng dù gì tôi cũng đã nhận ra Đức Chúa Trời nói với tôi rằng tôi phải tiếp tục chết với tiền bạc. Tiền bạc trở nên thần tượng trong xã hội mà chúng ta đang sống. Tiền bạc trở thành chuẩn mực cho ý nghĩa của hạnh phúc. Tôi nhận ra một điều rằng dù tôi đang nghiêm túc giết chết bản ngã với nhiều thứ thì tôi vẫn còn rất sống động đối với tiền bạc. Chúa Giê-xu nói rằng các bạn không thể tin cậy tiền bạc vì an nguy của đời mình được. Tôi biết tôi đã giảng dạy cho các bạn hàng trăm lần, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải ném vào cái quan tài kia. Thứ tư, trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 Phao-lô có nói, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Phao-lô không phải là người ưa bạo lực mà đánh đập thân thể, cũng không phải là người tìm niềm vui trong việc hành hạ thể xác. Nhưng ý của ông muốn nói rằng, cơ thể của tôi, cơ thể của các bạn, là tập hợp của những mong mỏi, những khao khát, những ham muốn, và đó cũng là một việc tốt. Đó là sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta cứ nuông chiều theo những đòi hỏi của bản thân, thì sẽ trở thành nô lệ cho nó. Phao-lô muốn nói rằng, tôi sẽ không cho phép cơ thể tôi muốn làm gì thì làm mà không ngăn cản nó lại. Sự sống, sức mạnh và sự tự do đến khi tôi chết với việc nuông chiều mọi ham muốn. Vậy, những đòi hỏi những ham muốn này là tốt. Những đòi hỏi về thức ăn, nhu cầu tính dục, sự thoải mái, sự thỏa vui, tất cả đều là tốt. Nhưng có thể chúng sẽ chiếm hữu đời sống của các bạn. Đôi khi tôi cũng phải chết đi với những điều rất tốt đẹp. Khi Chúa Giê-xu hỏi, ngươi có muốn theo ta không? Đương nhiên là chúng ta muốn. Ngài phán, nếu theo ta ngươi phải chết đi bản ngã, tôi hiểu điều đó. Và tôi không thích việc làm khó khăn này. Tôi thả nhảy sổ ra, ngồi làm một ly sô-cô-la nóng thì hơn. Chúng ta cần hướng lòng về sự chết của Ngài và lời mời gọi của Ngài dành cho chúng ta. Chúa đang kêu gọi các bạn chết với điều gì? Và tôi muốn nhắc các bạn rằng, sẽ không có vụ mùa nếu không có sự chết. Đó là lý do vì sao Chúa Giê-xu cam chịu trên thập giá với sự vui mừng. Xem thường sự sỉ nhục, họ đã giết Ngài, đặt thân thể Ngài trên đất và nói rằng, thật nhục nhã, thật là nhục nhã làm sao? Thật là một cuộc đời lãng phí, ông ta còn quá trẻ, hãy nghĩ xem ông ta còn có thể làm nhiều hơn là như vậy. Ông ta có thể đạt nhiều hơn như vậy. Ông ta có thể để lại dấu ấn cho cả thế giới. Lẽ ra ông ta sẽ có một cuộc đời rạng danh. Họ chôn Ngài trong một khu vườn. Một điều mà tôi biết là nếu các bạn muốn thứ gì đó ở trong tình trạng chết thì các bạn không đặt nó trong vườn. Tại chỗ tăm tối, nơi đất lạnh, có một điều xảy ra. Một đấng đã đánh thức Chúa Giê-xu, con trai, hãy thức dậy. Chúng ta có một điều bất ngờ cho thế giới đảo điên này. Các bạn sống đủ lâu để hiểu rằng khi các bạn nắm giữ, các bạn nắm thật chặt, các bạn sẽ chết ngay trong tay mình. Nhưng nếu các bạn chết đi, các bạn dâng đời sống mình, các bạn từ bỏ, thì sự sống sẽ đến. Sự hy sinh của Chúa Giê-xu là sự hy sinh vĩ đại nhất được trao ban cho trần gian tăm tối và đáng thương này. Điều đó xảy ra trong Ngài thì cũng có thể xảy ra trong các bạn. Nếu các bạn muốn sống, các bạn phải theo bước Ngài trong sự chết của Ngài.
Lạy Chúa kính yêu, chúng con tạ ơn Ngài vì sự hy sinh vĩ đại của Chúa dành cho mỗi chúng con. Chúng con nguyện bước đi với Ngài, từ bỏ chính mình, xem như mình đã chết, để chúng con kinh nghiệm sự sống mới trong Ngài. Amen.
Một năm mới đang đến gần, ngồi đây đón.